Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà
Hôm nay cũng có nhân duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 17 tháng 5, thì cũng có nghi sư tại Ngọc Trường đây có nhã ý thỉnh tôi đến để giảng về Pháp môn Tịnh Độ trong khóa Phật Thất hôm nay. Vậy thì trước khi đi vào bài giảng, tôi cũng xin cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh đều chóng cực lạc và thành Phật đạo. Thì chúng ta đi thẳng vào bài giảng, khỏi lặp lại nữa. Thì cuộc đời này là khổ thì chư Phật tử biết rồi. Nhưng mà thật sự cuộc đời có phải là khổ hay không? Thì cái đó là một vấn đề quan trọng đấy. Ai cũng nói là đời là khổ. Thời chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, đời càng ngày càng xuống thì nó càng khổ. Thì chúng ta thấy thật sự như vậy. Nhưng mà có phải đúng là cuộc đời mạt pháp là khổ hay không? Cái gì là cái chánh của cái sự đau khổ này? Chúng ta phải đi tìm bắt cho đúng cái mạch. Nếu mà Phật Thích Ca còn, hay các vị A-la-hán còn sống, thì tôi thử hỏi các ngài có khổ không? Dĩ nhiên là không khổ. Nhưng mà tại sao mình lại khổ? Tất nhiên là các ngài với mình đâu có khác gì. Nếu nhìn về xác thân á, thì ngài cũng ăn, cũng mặc, cũng ở và cũng bệnh hoạn như mình. Mà tại sao các ngài lại không khổ? Chúng ta nhớ Phật Thích Ca còn sanh tiền, các vị thánh tăng hay gần đây thì có những vị hòa thượng thượng tọa, người ta cũng bệnh hoạn, ta cũng đau đớn, cũng trăn trở, nhưng mà cái khổ là không có. Như vậy thì cái khổ do cái gì? Thì chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta bắt đúng mạch thì chúng ta sống cuộc sống này chúng ta không khổ. Do đó mà mấy chục năm nay vấn đề sấm giảng, cái tiên đoán cái tận thế sắp đến, rồi chúng ta quýnh quán luôn. Chúng ta sợ chết, nhưng mà chết là cái gì? Chúng ta phải tìm hiểu. Thành ra Đức Phật nói Pháp trong 49 năm, cuối cùng tóm lại ngài nói có 3 câu thôi. Một đó là các điều ác đừng làm. Hai là phải cố gắng làm các điều lành. Ba là phải rửa cái tâm, tức là cái lòng mình cho trong sạch. Đạo Phật có bấy nhiêu đó thôi. Thì mình thấy nó cũng không khó hiểu. Năm giới cấm đầu thì ở đây dường như đã rõ hết rồi. Còn năm điều lành thì không bắt buộc. Nhưng mà nếu mở rộng năm điều lành đó thì chúng ta không sanh về cõi người trời nữa, mà chúng ta sanh về cõi trời sắc giới vô sắc và có thể đi đến quả Phật. Thì ở đây tôi giờ gặp Phật tử, tôi từng bắt trả bài là chỗ đó. Có 5 điều thôi, có 10 chữ à. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Hay là không sát sanh mà phải phóng sanh, đó là điều lành đấy. Không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà còn phải tiết dục. không nói dối mà còn phải nói lời chân thật dịu dàng, không ghiền các chất sai, nhất là rượu, mà phải quán vô thường, vô ngã, khổ đạo. Thì cái này đụng tới cái tâm đấy. Thì giữ được cái này rồi thì cái định lực chúng ta mạnh, chúng ta sẽ lướt qua những cái khổ đau, đè cái khổ đau xuống. Cũng như bốn đường ác do cái nhận thức, cái hiểu biết, cái tâm, cái lòng của nó ngu si cho nên nó khổ. Thì bây giờ muốn hết khổ là phải giữ giới, năm giới và năm điều lành. Thì chúng ta để ý năm giới không làm điều ác, làm cho mọi chúng sanh không đau khổ, nhưng mà không đem lại an lạc cho chúng sanh. Thì quý vị thấy như không sát sanh, mình không giết người, không giết loài thú, mà còn phải phóng sanh nữa. Loài thú mình không giết nó không có đau khổ. Nó cũng có cha mẹ, có anh em, có vợ con, có chồng con. Mình giết nó thì nó đau khổ đã đành, mà chồng con, cha mẹ cũng đau khổ nữa. Thì mình nhìn con cái cha mẹ mình biết, nếu ai giết con mình, giết chồng mình khổ đau không? Nhưng mà giết là giết xác thân, còn một cái không chết đó là linh hồn. Thì linh hồn này thù oán đấy. Thành ra người giết, người bị chết khổ đau, người giết cũng đau khổ, cả hai đều khổ đau hết. Mà chẳng những không giết mà còn mua, còn cứu mạng những người ở tù. Chúng ta tìm cách để cứu họ, loài thú chúng ta mua để phóng sanh. Không những không chết mà còn được tha. Thì chúng ta thấy loài thú là người được tha vui sướng. Mình mua, mình chịu tốn kém thì mình cũng hạnh phúc. Cả hai đều hạnh phúc hết. Năm giới nào cũng vậy, không trộm cắp. Thì chúng ta thấy chúng ta mất cái Honda, vô Ngọc Trường đây, Honda không cánh nó bay mất. Thì tất nhiên là nếu Honda mất, mình khổ đau. Người lấy cũng lo đầu, không biết công an nó bắt mình hồi nào. Cả hai đều khổ. Còn nếu mình đã không lấy mà mình còn cho nữa, ta bệnh hoạn mình cho cả triệu bạc, thì mình cho mình thấy cái lòng sung sướng, mà người nhận cũng là hạnh phúc. Cả hai đều an vui hết. Thành ra chúng ta thấy cái liều của Phật dạy rất là hay. Không đem lại đau khổ cho người khác, mà trái lại đem lại an vui cho mình và cho tất cả mọi chúng sanh. Đó là điều các con cần phải làm. Không cần phải Phật dạy hay bất cứ tôn giáo, giáo chủ nào dạy, mà bất cứ cái nào đem lại an lạc cho mình và tất cả chúng sanh thì đó là điều đúng. Thì các con phải hành theo. Đó là thời Đức Phật đấy. Có 62 tôn giáo giảng về đạo. Thì mới hỏi là ai ở đây cũng nói đạo tôi là chánh hết. Còn Ngài cũng nói đạo Ngài là chánh, là con biết theo cái đạo nào. Thì câu đó là con nói có Đức Phật rồi thời Ngài và mãi mãi thì sao. Còn bây giờ qua tới phần thứ ba. Khi mình đã giữ giới không làm ác, làm các điều lành, thì cái tấm lòng mình luôn luôn cảm thấy sảng khoái. Từ đó mình bắt đầu mới là niệm Phật dễ dàng. Bây giờ không có phạm giới mà đem lợi hạnh phúc người ta thì cái lòng mình cảm thấy lâng lâng sảng khoái. Chúng sanh không có đòi nợ mình nữa. Thì mình niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm. Thì cái tâm mình dễ nhất niệm. Nhất niệm rồi mình mới quán xét. Nha, cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Nha, quán xét sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Coi cái gì làm mình đau khổ. Thì chúng ta thấy sắc là gì? Tôi giảng sơ chút chúng ta đi sâu nha. Bữa nay chúng ta đi sâu về cái tâm của quý vị đó. Chúng ta mổ nó ra hết, để coi nó ra làm sao mà tại sao lại khổ. Và cái gì làm chúng ta đau khổ? Thì quý vị cố gắng nghe nha. Tôi trả bài đó, rồi kỳ này là có thể tha được, kỳ tới là tôi bắt đầu trả đấy. Nghe rồi có thâu đĩa đó, thì nghe lại. Cái này nó khó hiểu đấy, bởi vì nó quá giản dị, nó quá thật. Đạo Phật là đạo thực tế trong cuộc sống của chúng ta, ngay trong xác thân, ngay bây giờ và hiện tại. Mà chúng ta có biết gì đâu. Chúng ta có lo bên ngoài thì pháp của tôi là quý vị phải lo bên trong, là quý vị về phải sắp thời khóa biểu, quý vị phải ngồi thiền ôn lại những điều tôi giảng, chứ không phải là nấu cơm rồi rửa chén rồi làm việc rồi ở đó mở đĩa nghe không hiểu đây đâu. Đây không phải là tiểu thuyết mà là những cái nội tỉnh nhất tâm, những cái trở về với con người thật sự của mình. Thành ra muốn nghe bài giảng của tôi, quý vị phải nghe tới nghe lui mười mấy hai chục lần. Mà quý vị cứ nhìn lại con người mình thì nó nằm ở trong con người mình. Nhưng từ xưa giờ mình không hay biết gì hết. Thì cái hiểu biết đó, nó còn, khi chết nó còn hoài. Nó ở đâu? Nó ở trong linh hồn mình. Thì đây tôi giảng quý vị nhìn nhau, một là sắc, tức là sắc thân quý vị, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái đầu óc. Sáu phần. Thì quý vị nhìn trong thân mình nói vậy đó. Rồi tới thọ là những cảm giác của dây thần kinh. Dây thần kinh quý vị sự chắc cũng chưa biết nữa. Con mắt có dây thần kinh thị giác. Lỗ tai thần kinh thính giác. Lỗ mũi thần kinh khứu giác. Cái lưỡi thần kinh vị giác. Cái thân thần kinh xúc giác. Là cái óc là thần kinh trung khu. Thì những cái này nó cho những cái cảm giác dễ chịu, khó chịu và không dễ không khó. Cái này bắt đầu đi sâu rồi đó. Quý vị có để ý mình những gì mà gặp cái gì đều phải. Chẳng hạn mình hay mẹ mình sắp sửa về thăm mình, mà mình với bà cách xa mấy chục năm từ ngày tiếp thu tới bây giờ. Mình hay tới mình mừng. Thì cái mừng nó ở đâu? Thì nó do cái lỗ tai rồi tiếp xúc đó, rồi đưa lên trên óc, rồi những dây thần kinh nó mới dễ chịu, sảng khoái. Thì mình chỉ cảm nhận được cái cảnh thọ này thôi. Khi mà ăn có món đồ mà khó chịu thì mình thấy là cảm thấy nhức nhối trong cơ thể. Và nhức nhối ở đâu? Thì chút chúng ta đi sâu vào đó. Rồi sau khi những cái cảm giác này rồi đó mới đưa lên trên óc, thì cái tư tưởng là cái sự phân biệt dinh nhục, lời hại, thịnh si, khen chê vân vân, nó bắt đầu nó cải sửa cảm giác này. Rồi nó tạo ra muốn giữ cái cảm giác dễ chịu lâu, muốn phá cảm giác khó chịu liền. Thì bây giờ sanh sự từ đây. Thành ra cái đau khổ không phải là cảm giác, cái đau khổ không phải là sắc thân, cái khổ sở chính là tư tưởng. Mà tư tưởng phát hiện ở đâu? Ở trên óc. Óc không phải là tư tưởng, óc là cơ quan để mà phát hiện ra tư tưởng. Giống như là cái làn sóng, đây là tiếng nói của đài phát thanh Trà Vinh. Thì tiếng nói không phải ống loa, mà nó là làn sóng của đài phát thanh. Làn sóng mới mượn cái ống loa, giống như linh hồn mình, cái tư tưởng mình mượn cái óc để phát ra cái sự dinh nhục, lợi hại, thịnh si, khen chê. Thì cái dinh nhục lợi hại này chính là tư tưởng. Thành ra tư tưởng là sự phân biệt. Do phân biệt này, do lựa chọn này mới đau khổ, mới làm tới. Rồi phân biệt rồi thôi đi. Rồi ý chí là cái nghiệp đấy. Bây giờ mình phải quyết định hành động. Mà quyết định hành động thì nó sai mắt tai mũi lưỡi làm, thì cái quyết định này kêu là hành quẩn, tức là nghiệp. Có nhiều người suy tính mà không có quyết định, tức là không có hành động thì chưa có tạo nghiệp, nhưng mà bị nhân quả. Tư tưởng là nhân quả, còn quyết định hành động nữa thì mới có nghiệp. Nghiệp là ý chí có sự tính toán đắn đo. Còn tới cái linh hồn thì sau khi tạo nghiệp rồi, thiện ác khổ vui, cái chủng tử này mới lọt vào trong linh hồn, chứa ở trong đó. Mai mốt đủ duyên nó hiện ra. Thì đại khái con người chúng ta có năm phần. tôi nói lại, sắc thân là nhận thức lấy sự vật, thọ quẩn là cảm giác dễ chịu, khó chịu và dửng dưng, mượn cái dây thần kinh để phát hiện, và tưởng quẩn là những sự phân biệt dinh nhục lợi hại khen chê, mượn cái óc để phê phán. Còn hành quẩn là ý chí, cái này thì không có mượn căn gì hết, tự nó quyết định rồi nó sai, mắt tai mũi lưỡi thân hành động, hành động rồi tạo nghiệp ác thiện, những cái chủng tử này mới lọt vào trong linh hồn. Rồi mai mốt đủ điều kiện nhớ lại thì cái nghiệp đó mới moi trong đó cung cấp cho tư tưởng, tư tưởng nó mượn cái óc để rồi phát hiện nữa. Cứ thế là cuộc sống của chúng ta tiếp tục mãi. Thành ra tư tưởng phát hiện hai cách. Một là khi mắt tai mũi lưỡi thân, quý vị coi trong người mình nhá, để ý à. Tôi đi sâu thì hơi khó, nhưng mà quý vị nghe tới nghe lui, rồi quý vị ý trong cuộc sống mà quý vị thấy nó. Mà nếu quý vị thấy rõ cái sắc thân mình đó thì quý vị hóa thánh thứ nhất, tức là nhập lưu qua đạo Phật đấy. Còn quý vị không ai biết gì hết thì ngay bây giờ là bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mặc cho cái nghiệp nó kéo đâu nó kéo. Con người sống với cái bản năng. Còn nếu quý vị hay biết nó một cách lờ mờ, lờ mờ thì trong kinh gọi là vô minh, mà bên tiên kêu là hỗn độn, mà khoa học kêu là năng lực. Thì hiểu biết lờ mờ thì quý vị phải chạy trốn, cải sửa, đè nén, hoặc là tiến quá lên, tránh nó. Thì quý vị sẽ trọt về cõi người trời dục giới. Rồi cõi người trời dục giới thì thấy con em quý vị thăng qua lên nữa. Thì quý vị đó kêu là lờ mờ, trong kinh gọi là vô minh. Còn nếu quý vị thấy rõ nó, nghĩa là nó chuyển biến sao quý vị thấy y như vậy, mà thấy rõ quý vị đâu còn dính mắt nữa, thì cái này gọi là niết bàn. Đạo Phật nó có vậy thôi. Mà quý vị thấy hiểu khó đó, mà thực hành càng khó nữa, tức là sống với nó thì khó. Mình có cái thói quen rồi, sống mà không hay biết gì hết, sống sai chết mộng. Rồi khi có hay biết, người ta cho mình biết học giáo pháp rồi, bảo thủ, đó là Atula, là kêu thần. Tôi có nhưng mà tôi quen tôi làm, ai làm gì tôi không. Thì cái này là báo thủ, là hung thần. Còn có mà cải sửa, thôi giờ tôi bỏ cái ác tôi làm cái thiện, bỏ cái quấy tôi làm cái tốt. Thì chúng ta bỏ cái xiềng cây xiềng sắt, chúng ta đeo cái xiềng vàng. Rồi khi nào chúng ta thấy thật rõ nó, rồi nó chuyển biến như thế nào, thì ví dụ sát thân đi, thì tôi biết sát thân đi, rồi đi mau, tôi biết đi mau, tôi cải sửa thành chậm, thì tôi cho xác thân là tôi mới sửa nó. Còn bây giờ đi mà tôi không ai biết gì hết, có người đi đánh vòng xa cả thước mà không hay gì hết, mà hãy có ai cho mình biết cái mình cự à, chỉ có tội cái lỗi tôi là tôi không chịu. Rồi biết mà cái mình cải sửa, mình cho đó thân này là tôi, thôi giờ đừng có đánh vòng xa quá coi không được, thì đó là người trời. Bây giờ tôi biết đi đánh vòng xa, thì tôi lặng lẽ tôi nhìn cái tay tôi đánh vòng xa, thì thân đánh vòng xa chứ cái biết không có đánh, thì cái biết này chính là Phật. Có vậy thôi. Hôm nay tôi giảng hơi rành, bốn mấy năm trời tôi thao thức, tôi trăn trở vấn đề bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Đó là không có hiểu biết gì hết, sống như người say rượu, chết như chim bao. Rồi sau này nhờ duy thức tôi mới biết là biết lờ mờ, biết rồi nhận cái xác thân này là tôi, cảm giác là tôi, rồi bắt đầu cải sửa. Nếu mà cứng đầu biết mà không cải sửa mà còn ghét người ta nữa, còn muốn đánh lộn với người ta nữa thì đó là Atula thành. Còn biết mà cái sửa thì đó là cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc, tùy thế cải sửa cao thượng. Còn biết mà lặng lẽ nhìn nó, giữ lấy cái biết, sắc thân đi, thì đó là sắc thân đi, chứ cái biết không có đi. Rồi sắc thân cảm giác, thì đó là cảm giác dễ chịu, khó chịu, chứ cái biết không có dễ chịu, khó chịu. Rồi sắc thân chết, thì biết là sắc thân chết, chứ còn cái biết không có chết. Cảm giác dễ chịu thì biết dễ chịu, khó chịu thì biết cho chịu, là cảm giác dễ chịu khó chịu. Cái biết không phải dễ, không có khó. Thì mình chính là cái biết, chứ không phải là sắc thân, không phải là cảm giác. Thì ngay bây giờ quý vị thoát luân hồi sanh tử. Nhưng mà cái đó mới thoát về sắc thân, còn cảm giác, còn tư tưởng, còn ý chí, còn ai là già. Còn dài á, còn nông cái tiến trình lắm. Thì hôm nay tôi nói giảng với quý vị về cái sắc thân, còn cảm giác, tư tưởng, ý chí, kinh nghiệm, kiến thức ai là do khi khác. Còn bốn phần đó nó cao. Bây giờ nói là quý vị đắc quả thánh đầu thôi. Nghĩa là vì nay vĩnh viễn quý vị không còn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula ác thần nữa. Quý vị ngay sống ngay chuột sống này mà quý vị không dính mắc vào nó, quý vị không có chạy trốn đâu hết, quý vị phải thấy rõ. Thì cái thấy rõ là chính là ta. Nó không bao giờ chết, bởi vì nó chưa hề sống. Còn cái xác thân này thì có sống, có tinh cha quyết mẹ sanh ra nó. Rồi nó còn trẻ, rồi nó tráng niên, rồi nó già, rồi nó bệnh, rồi nó chết. Còn cái biết chưa hề ai sanh nó, nó có từ vô lượng kiếp, nó bao giờ cũng như bao giờ. Nó ở đó, nó cùng khắp cả vũ trụ. Mà khi mình nhận thì mình thấy có nó đó. Mình không nhận thì nó ẩn. Ẩn là ở đó nhưng mình không biết. Giống như trong kinh mà Pháp Hoa, mình có một số tiền, một có hột ngọc như ý ở trên bao áo mình không hay. Mà không hay cũng như không có. Nghèo quá đi xin ăn, mà cái hòn ngọc nó nằm ở trong người mình. Rồi bây giờ nhận lại, để tôi nhận từ từ, tôi nhận lai rai. Phải có bổn sư, phải có thầy, phải có pháp môn tôi mới nhận lại. Không có vụ đó. Nhận là nhận ngay bây giờ và tại đây. Nhận thì lập tức mình là Phật, mà không nhận thì lập tức mình là ma. Thành ra qua cái bát nhã là khó chỗ đó. Sư nói sao dễ quá, nhưng mà chịu nhận hay không? Nhận thì dễ dàng. Giờ cái hòn ngọc như ý nằm trên bông này, bây giờ tôi chỉ quay lại tôi rờ nó cái tôi biết tôi là Phật. Mà dám quay lại không? Dám rờ không? Dám bỏ hết tất cả bên ngoài mà trở lại với mình để rờ cái hòn ngọc như ý này không? Đó là vấn đề hôm nay tôi muốn nói tới cái chỗ đó. Tới quý vị là phải bỏ hết bên ngoài để rồi mới trở về bên trong. Còn tôi lo bên ngoài, tôi quên bên trong, thì nó cũng nằm đó, nhưng mà tôi không có xài nó. Thành ra có cũng như không, tôi cứ đi ăn ngày mãi, mà tôi sự thật là một tỷ phú. Thành ra Đức Phật mới chỉ cách mình nhận lại. Muốn nhận lại thì quý vị phải bỏ bớt bên ngoài, đừng có lo ăn mặc ở bệnh cha mẹ, vợ con, tiền bạc, nhà cửa. Nhất là bây giờ, sắc đẹp của người khác phái, tiền bạc, sắc, tài, còn danh, còn lợi, còn ăn uống, ngủ nghỉ. Ngũ dục này là nó đeo sát mình. Bỏ nổi không? Muốn bỏ thì phải giữ giới. Giới là một điều ngăn cấm, một cái hàng rào khích khao, không cho những cái vọng tâm nó phóng túng. Mà vọng tâm phóng túng rồi thì không nhận được cái bất tử, cái biết mà không dính mắc. Là tôi mới nói quý vị đó, là tôi nói qua giới luật, nói là năm điều cấm, năm điều phải làm, rồi cuối cùng phải theo dõi cái sắc thân mình. Thì chúng ta không kẹt vào địa ngục ngạ quỷ súc Antula, nhưng mà chúng ta còn kẹt vào người trời dục giới. Mình ta phải tiến qua vỏ thánh thứ hai, không kẹt vào người dục giới nữa, mà còn kẹt vào sơ nhị tam thiền của sắc giới. Phải tiến tới quả thánh thứ ba mới dứt được cái đó, là dứt được cái cõi trời sắc giới rồi, thì còn vô sắc là tứ thiền và tứ không, quý vị còn dài dài, thì đây mới qua là hắn được. Bây giờ tôi cùng quý vị trở về con người mình nha, trở về con người mình đó, chứ không phải con người của tôi, mỗi người trở về mình nha. Mà chúng ta có ba thân ở thảy. Một cái thân bên ngoài, quý vị thấy dễ rồi đó. Ngồi đây quý vị thấy mình có hai con mắt, ai cũng nhận được phải không? Có hai cái lỗ tai, có hai cái lỗ mũi, có một cái miệng, thấy không? Tất cả đều nằm trên thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nếu kể nữa là âm căn, dương căn và hậu môn, tức là chỗ tiêu tiểu đó, chính cái lỗ cống thì nằm trên sắc thân này. Nhưng mà quan trọng hơn hết, sắc thân thì gồm có gì? Đầu, mình và hai tay, hai chân, phải vậy không? Để nhau, tôi giảng thực tế trong con người mình thôi, bây giờ phải trở về. Hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, cái miệng và đường tiêu, đường tiểu đều nằm trên sắc thân này hết. Mà sắc thân gồm có cái đầu, hai tay, hai chân. Mà trong đó cái gì quan trọng hết? Chặt tay, sống không? Sống. Chặt hai cái chân, sống không? Sống. Chặt cái đầu, sống không? Không. Vậy thì đó là tay chân quan trọng hay là cái đầu quan trọng? Chúng ta thấy hai tay, hai chân, cái mình không quan trọng mấy, mà cái đầu mới quan trọng. Thành ra cuối cùng cái đầu là quan trọng hơn hết, bởi vì cái đó là chứa tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc được chứa trên đó. Để rồi chúng ta thấy cái đầu là cái chỗ phát hiện của cảm giác hay của tư tưởng. Còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc là chỗ phát hiện của cảm giác. Cảm giác là cái biết mà chưa có phân biệt. Quý vị không để ý đâu, mà không để ý thì không thể thành Phật được. Khó vậy đó. Mà để ý thì quý vị thấy nó rõ thôi. Của mình mà mình không biết sao được. Nhưng mà có ai chỉ thì mình thấy, mà không chỉ thì mình không thấy. Còn ngọc trên bao áo mà ai chỉ thì mình đút tay vô mình rồi thì có liền. Mà không ai chỉ thì mình cứ đi ăn mại. Mà ai chỉ là lập tức ngay bây giờ, mình chỉ cần đưa cái tay lên rờ là trở thành tỷ phú. Thành ra Phật với ma cách nhau cái trở bàn tay thôi. Để thấy rõ mình là Phật thì là Phật, mình không thấy rõ thì là ma. Mà thấy rõ có pháp môn gì không? Mà để tôi từ từ lai rai, tôi tu một ngày, một tháng, một năm, rồi có ai chỉ, rồi tôi từ từ tôi mới rờ được cái hòn ngọc trên bao áo. Không có cái vụ đó. Phải có ông Phật, A-di-đà, Đức Quan Âm giúp tôi cầm cái tay tôi rờ. Không có vụ đó. Phật chỉ thôi. Ở trên bao áo con có đó. Con chịu khó rờ. Nó không, con không rờ đâu. Ngài chỉ con, Ngài cầm tay con đi. Ngài lấy ra cho con đi. Chúng ta thường thường vậy đó. Chúng ta lấy Phật làm cái gậy, nương vào đó. Thành ra Đức Phật mới nói trong 49 năm ta giảng Pháp 49 năm. Ta chưa hề nói lời nào hết. Nếu ai nói ta có nói là phỉ báng ta. Như vậy 49 năm ngày đi giáo hóa như tôi là có giảng Pháp hay không? Nếu có là sai, mà không có là trật. Tôi giảng Pháp với quý vị đâu có ăn thua gì. Mà nếu quý vị theo cái giảng của tôi mà thực hành, thì là tôi có giảng đấy. Còn nếu tôi nói là tôi nói mép thôi, văn rồi tư mới về phải suy nghĩ. Tôi nói hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, cái chân, hai chân mà lỗ tiêu, lỗ tiểu. Rồi quý vị có nhận thấy nó không? Khi mà đi mình biết mình đi không? Nó đi mà ai không biết. Có người không biết đấy. Chẳng hạn như bây giờ mình trong nhà lộn xộn, công chuyện nhiều quá, mình cầm sâu chìa khóa chạy đi kiếm. Biết không? Trời, chìa khóa cầm trên tay mà chạy, con chìa khóa của mẹ cất ở đâu? Má nó cầm trên tay cái gì? Mới sực lại cái chìa khóa mình cầm trên tay. Mình sống cuộc sống vậy đó. Bây giờ cuộc sống rất là bận rộn, mấy ông mấy bà, cả tôi nữa. Bởi vì mình hưởng thụ nhiều quá. Ví dụ quý vị về gia đình quý vị coi, ai mà lớn tuổi ra thì biết. Hồi xưa đâu có radio, đâu có quạt máy, đâu có điện, đốt đèn mà u không. Đâu có truyền hình, đâu có điện thoại di động. Còn bây giờ quý vị đây ai cũng có một cái điện thoại đó. Thích tê tê cái là bắt ra. Muốn nghe Sài Gòn, muốn nghe Mỹ, nghe Nga, chỗ nghe chỗ nào cũng được. Bây giờ mà nó có truyền hình ở trong điện thoại, tôi thì tôi không rành, tôi không có. Tôi từ nhỏ tới lớn tới bây giờ tôi cũng chưa biết điện thoại di động ra làm sao, tôi cũng chưa biết bắt. Con người tôi nó cù lần lắm. Nhưng mà tôi thích cái cù lần của tôi. Mà biết về tôi á, thì quý vị không biết mình bằng tôi. Cái đó ai dạy mình? Thì Đức Phật dạy. Nhưng mà Ngài không thể làm thế được. Tôi giờ tôi chỉ quý vị, quý vị không chịu làm thì tôi cũng đầu hàng thôi. Quý vị làm không phải một lần đâu, cả trăm lần, cả ngàn lần quý vị mới nhận được nó. Tại sao vậy? Tại vì quý vị hưởng thụ nhiều quá. Vừa trở lại nghiền ngẫm lấy mình, cái điện thoại di động nó tích tích te te rồi. Con nó kêu, rồi bạn nó kêu, rồi sư cô kêu. Nó kêu đi hộ niệm, đi niệm Phật, đi trai tăng, đi khánh thành. Tối ngày có bao nhiêu đó thôi. Mà mình không hiểu mình. Thành ra hôm nay tôi muốn réo quý vị trở về với mình. Rồi nghe nói là bữa 12-1 tháng 12 tận thế bắt đầu sợ rồi. Rồi nếu mà con thọ giới con khỏi chết ông sư, tôi nói trời đất ơi. Rồi bây giờ không tận thế chết không? Tận thế không tận thế gì hết, cái thọ mạng hết thì cũng phải chết thôi. Nó có căng vậy đó. Mà khi quý vị trở về mình, thấy rõ mình rồi, thì vấn đề sống chết ngay bây giờ quý vị nắm được. Để sống thì cứ sống, mà chết thì cứ ngã ra chết. Còn quý vị đặt vấn đề chết, quý vị không chịu chết thì cái khổ đau bắt đầu từ đây. Để uống thuốc mà đi nhà thương, tin ở bác sĩ, tin ở Di Đà. Mà tin Di Đà là cái tin sai lầm. Nói Di Đà tiếp dẫn con, Di Đà có tiếp dẫn không? Nói Di Đà tiếp dẫn là sai, mà Di Đà không tiếp dẫn là trật. Vì phải biết cái chỗ đó. Rồi 21 tháng 12 mà xảy ra tận thế có hay không? Có là sai, không có là trật. Cái cuộc đời này là duyên khởi. Đấy, cái gì đủ duyên thì nó hiện, mà không đủ duyên thì nó ẩn. Mà mình làm cái gì được? Bây giờ 21 tháng 12 ở tận thế nè, quý vị có thể cứu được không? Được. Nếu quý vị tố cáo, không có gì chuyển nghiệp, chuyển cho mình, chuyển cho những người xung quanh. Ví dụ quý vị như tôi, bây giờ chuyển cho tôi thôi. Còn nếu tôi làm vị tổng thống, làm vua, tôi có chuyển cả nước tôi. Mà chuyển cả nước tôi mà tôi vẫn ăn thịt uống rượu, tôi không ăn chay, tôi không niệm Phật, không hạ thủ công phu, thì người dân có nghe không? Cái gì kính tôi là tại vì tôi mang hình thức này, hay là kính cái gì? Cái gì có sợ tôi không? Đâu có gì đâu mà phải sợ. Không ốm nhóm. Nhưng mà kính là ông biểu mình ăn chay trường thì ông chay ngọ. Ông biểu mình đừng tham tiền, ông không có các bạc nào hết. Kính là kính ở cái hạnh kiểm con. Phải vậy không? Còn giờ tôi biểu quý vị ăn chay trường mà tôi vẫn ăn mặn thì làm sao quý vị nghe lời? Tôi biểu quý vị đừng có ham tiền, đừng nghĩ tiền mà tôi tiền nhóc hết, đô la đầy hết. Thì nói làm sao quý vị nghe? Thành ra cái định lực tôi phải mạnh và cái thực hành của tôi phải có. Thì cái thời buổi này đó có thể Phật mới chuyển được thôi. Nghĩa là không bao giờ có chiến tranh, không bao giờ có đau khổ nữa. Nhưng mà Phật có làm việc đó không? Dĩ nhiên là Ngài không làm. Ngài muốn là muốn chúng ta thành Phật. Chứ Phật đâu có tu thế được. Mình đói bụng, Phật ơi Phật ăn giùm con, không có cái vụ đó được. Phật có thể giúp cho mình món ăn, giúp cho mình đồ ăn. Bây giờ mình phải nhái chứ. Thành ra trước kia đó cũng có một vị tỳ kheo đó là nhà chiêm tinh đại tài. Ông đi xuất gia theo Phật. Rồi tối cứ ổng ngồi thiền, ổng dòm trên trời. Thì thường thường đó là hãy hạn hán cái gì trên trời báo trước thiên địa nhân mà. Thì ông thấy là cái nước này sắp sửa hạn hán 30 năm. Ông nói chết rồi, 30 năm thì ở đây chết hết. Sáng ông bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đi, Thế Tôn ơi, cái nước này sẽ hạn hán 30 năm không có mưa. Đức Phật cười, nói con coi lại coi. Nghe nói lấy làm lạ, ông coi thì không có trật. 100 lần không có trật rồi nào, cũng là trà tím tinh đại tài mà. Chúng con coi sao giống như bây giờ là thiên dân vậy. Tối ông coi lại quả thật. Còn có 3 năm thôi. Sao kỳ là 30, bây giờ còn có 3 năm. Đó giờ chưa từng thấy. Sáng bạch Đức Thế Tôn lạ thiệt. Con chưa từng hiểu, còn có 3 năm thôi. Đức Phật nói, ông coi lại coi. Ông nói sao Đức Phật kỳ vậy cả. Tối ông coi lại thì còn có 6 tháng. Hàng tháng có 6 tháng. Ông nói trời sao mà lạ vậy. Sáng bạch Thế Tôn ơi, sao còn có 6 tháng à? Thế Tôn cho con biết cái lý do. Đức Phật cười, ta dùng cái từ lực của ta đó, ta làm cho còn có 6 tháng. Ông nói trời ơi, từ lực Đức Phật mạnh đến thế. Sao Đức Phật đừng có hạn hán ngày nào được không? Đức Phật nói được thôi, nhưng không bao giờ ta làm vấn đề đó. Chúng sanh mà nó sung sướng quá, nó không có tu. Mà chúng sanh nó khổ đau quá, nó cũng muốn tu cũng không tu được. Cũng như thời buổi này đó. Mấy người Việt Kiều mà nhà lầu này kia sung sướng là không bao giờ niệm Phật được. Không bao giờ thọ tám giới được. Ăn chay thì xót được, mà ngồi thiền thì nhức chân. Đâu có làm được. Còn nhà nghèo quá đâu có vô đây ngồi như vậy. Con cái nhà cái đống về cạp đất sao? Không bao giờ đến tỉnh xá được, nghèo quá. Phải làm dần dật như trâu bò suốt ngày. Kiếm 1.000, 2.000 khó khăn vô cùng. Thành ra chúng ta thấy là cả một vấn đề. Thì cũng do phước báo mình thôi. Do phước báo mình thôi. Thành ra quý vị nên nhớ là chúng ta phải hiểu Phật Pháp. Rồi chúng ta phải gắng bảo đảm cải sửa cuộc sống này. Rồi sư biểu con làm sao bây giờ thế giới đang đau khổ 6 tỷ người. Theo tôi biết á. Mà 6 tỷ người mà 4-5 tỷ đều ăn mặn, không tu không gì hết. Thì cái cuộc sống này là đúng 21 tháng 12 thì phải tận thế thôi. Còn nếu 6 tỷ người mà 5 tỷ người tu rồi không bao giờ có. Nó sẽ cải. Còn 6 tỷ người tu hết thì tất nhiên là không bao giờ có vấn đề mà tận thế nữa. Đức Phật này có thể dùng cái từ lực của mình mà chuyển hóa, nhưng mà chúng sanh có chịu chuyển hay không? Mà chết rồi nó luân hồi cảnh giới khổ, nó làm ác hơn nữa. Thành ra ông vua có thể chuyển hóa được cái nước không? Còn bây giờ như tôi làm chuyển được ai? Chuyển mình tôi với quá là Phật tử thôi. Đám nhỏ dài trăm ngày ngàn người thôi. Nhưng chúng ta nên nhớ hiểu đạo Phật. Cái hay của nó là hiểu cho rành. Ngoài cái cộng nghiệp còn nghiệp nữa. Biệt nghiệp nó quyết định cho số phận. Biệt nghiệp là cái gì? Là những cái chủng tử mình đã làm, nó chứa trong A Lại Gia mình. Tức là chủng tử trong linh hồn nó không bao giờ mất. Hãy đủ điều kiện thì nó phát hiện, nó kéo mình vào cảnh giới đó. Cũng như quý vị đây nè, thân là thân người hết, nhưng mà tâm đâu có giống nhau. Có nhiều người ở đây đang ngồi đây, rất cái tâm đang nghĩ tới điều ác. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hiện tại. Có người đây đang nghĩ tới điều thiện, thì có người trời dục giới, sắc giới ở tại đây. Có người đây đang nghĩ gì mà lặng lẽ.